这是一些悬浮在虚空中的细小微尘。如果有人指着其中的一粒说，这个上面有上万亿个生命，有善
tạo nên sự biến đổi rất lớn. Sao nó bị bệnh vậy? Sao nó bất thường vậy? Bạn thử nghĩ xem, Phật đã nói những đạo lý này là tính người bất thường. Ở Bắc Kinh có một vị bác sĩ cũng rất nổi tiếng, bác sĩ Lưu Phùng Quân. Anh ta đến thăm tôi, cách chữa bệnh của anh cũng khác với những bác sĩ thông thường. Bạn thấy ông ta không cần bắt mạch, ông chỉ nhìn qua liền biết. Xem tướng của bạn, xem thể chất của bạn, xem sắc lượng của bạn. Cho nên ông xem bệnh của một người chỉ cần 30 giây, ông ta liền kê toa cho họ, chữa khỏi rất nhiều người. Ông nói với tôi, mỗi ngày bệnh nhân mà ông khám hiện nay khoảng hơn 400 người. Đó không phải là việc mà một thầy thuốc bình thường có thể đảm nhiệm nổi. Vì cách nói vừa rồi của thầy, tôi nghĩ có thể thuyết phục rất nhiều người. Mọi người quả thật cảm thấy mình vừa nổi giận thì nét mặt này liền rất xấu. Đúng vậy, mỗi người đều như vậy. Không chỉ mình anh, mà ai cũng vậy. Chỉ dùng cách này để phán đoán và quan sát nguy cơ của thiên hạ, dân, nguy cơ của quốc gia cũng có thể như vậy, có phải không? Dân, giống nhau. Mà chỉ cần quan sát tỉ mỉ. Năm 2000, tôi dẫn đoàn tham quan gồm 9 tôn giáo Singapore đến Trung Quốc để viếng thăm. Cục tôn giáo quốc gia tiếp đón, họ dắt chúng tôi viếng thăm Trường Giang. Lúc đó đập lớn Trường Giang còn chưa đóng cửa, thuyền còn có thể đi lên trực tiếp. Họ sắp đặt như vậy cho tôi là cũng rất có dụng ý. Vì thời gian kháng chiến tôi đi qua con đường này để tôi hồi tưởng trở lại. Khi tôi đi xem như vậy, trong lòng rất chua xót. Thời kỳ kháng chiến lúc đó thật đấy, hai bên bờ là rừng rậm. Trong thơ của cổ nhân nói, lưỡng ngạn viên thanh đệ bất trú, khinh chu dị quá dạng trùng sang. Cái gì đạo đó thật sự khó. Quay về hề vô ta, quang cảnh đẹp hề vô ta, mà hiện nay đi lại thấy hai bên bờ đều trơ trọi, cây cối đều bị chặt sạch cả, cho nên nó bị thủy tai. Cây cối bảo vệ cho đất, nước cũng không còn nữa. Thầy cho rằng do dân tâm. Đúng thế, đúng thế, là bạn phá hoại hoàn cảnh tự nhiên rồi. Khi môi trường tự nhiên bị phá hoại thì đất nước không được bảo vệ, liền thành lũ lụt tai họa. Đó chính là sự báo thù của thiên nhiên. Bạn có thể nói đây là tai họa tự nhiên sao? Tai họa này là do chính bạn tạo nên mà. Ý của thầy nói, nếu như không có cái tâm tham lam đó, vẫn không có tâm tranh đoạt lợi ích thì tự nhiên sẽ không biến thành như vậy, không bao giờ. Chặt hạ một cây có tuổi hơn 200 năm, hiện nay chỉ cần 5 phút. Những cây cổ thụ trong trời này là do tổ tiên chúng ta mấy trăm năm trước, do Triều Thanh, Triều Minh, Triều Tống trồng xuống từng cây, từng cây. Mấy trăm năm nay, các bậc tiền nhân tiếp nối nhau cũng không bằng lòng, cũng không nhận tâm động đến những cây đại thụ này, hy vọng giữ lại gian sơn cẩm tú này cho con cháu đời sau. Nhưng con cháu ngày nay lại chặt từng đặt cây này xuống để đổi lấy tiền. Tổ tiên đã dùng mấy trăm năm để giữ lại di sản quý báu này, nhưng hôm nay đã biến thành những thứ này. Giá bán của đũa dùng một lần mỗi đôi giá khoảng 1 hào nhân dân tệ. Bạn thử xem là việc ăn uống hiện nay ăn uống khủng khiếp cỡ nào vậy. Tôi năm trước cũng là từ Bắc Kinh, họ mời tôi đến Sơn Đông đến thăm quyền Dân Khánh. Lãnh đạo dùng Nhân Khánh cũng chiêu đãi tôi rất nhiệt tình. Tôi rất cảm ơn. Họ dắt tôi đi tham quan một mô hình nuôi vịt. Khi tôi đi xem, vịt con đó lớn bằng khoảng bằng tay của tôi, dài độ chừng này, để vào lòng bàn tay tôi. Ông chủ ở đây bèn hỏi tôi, ông nói, pháp sư thầy xem, con vịt này nở được mấy ngày rồi? Tôi nhìn nó, liền nói, chắc ít nhất cũng 1 tuần đến 10 ngày. Ông nói với tôi, nó mới nở hôm qua. Tôi giật mình, sao mới nở hôm qua nay lại lớn như vậy? thức ăn họ dùng toàn là chất hóa học, dục cho mau lớn. Khoảng 2-3 tuần thì đã lớn rồi, liền chở đến bán ở Bắc Kinh. Họ nói dịch quay Bắc Kinh 1/3 là do họ cung cấp. Cho nên tôi bèn bảo với mọi người, không những không nên ăn thịt vịt, mà ngay cả trứng vịt cũng không nên ăn. Tại sao vậy? Vì đó không bình thường. Tất cả những động vật hiện nay đều không bình thường. Cho nên bằng ăn những thứ này sẽ bị bệnh, bị những bệnh rất kỳ quái, là đã phá hoại sản vật của quy luật tự nhiên, là đã phá hoại tự nhiên. Còn rau cải nữa, cái này cũng phiền phức. Ngũ cốc rau màu hiện nay nó không còn là thứ để con người ăn nữa, tự mình giết hại chính mình. Nông dược, phân bón, hóa học, làm toàn những thứ này, sản phẩm nhà nông đều không bình thường. Những thứ này đều mang mầm bệnh, bệnh trên người do chính bạn gây ra, bạn phải nhận báo ứng. Tự mình hại chính mình là tự mình hại chính mình. Đúng như trong kinh nói, uống đắng ăn độc. Đời sống của chúng ta ngày nay, nhà nông ở Đài Loan chúng ta, sau mà bản thân họ ăn thì tự họ trồng, khác với rau để bán. Họ nói rau bán không nên ăn, có độc. Họ biết độc thì bán cho người khác ăn. Gạo cũng như thế, gạo mà bản thân họ ăn thì họ trồng riêng, gạo mà đem đi bán thì khác, bán cho người ta đều để riêng. Họ bán những thứ độc này cho người khác thì chính họ cũng không đến khỏi gặp phải độc hại. Tâm bất thiện. Thế giới vũ trụ này giống như cơ thể con người của chúng ta vậy. Tổ chức cơ thể của con người là một thể tự nhiên, là hài hòa tự nhiên. Toàn thân hài hòa thì không sinh bệnh. Nếu bạn cố ý, tôi thường đưa ra ví dụ là sửa sắc đẹp. Dung mạo này của anh vốn tự nhiên, mẹ anh sinh ra anh như vậy, anh nhất định phải nâng mũi cho cao, sửa đổi gương mặt này, sửa đổi gương mặt này. Sau 10 năm đến 20 năm thì bệnh tật xuất hiện, bạn mới hiểu được sự trả giá. Sự thật là như vậy. Hài hòa cứu giãn nguy cơ. Vậy theo thầy thấy, cứ đặt như vậy thì tai nạn và nguy cơ khủng khiếp nhất định sẽ bùng nổ, phải không? Đã thấy trước mắt rồi. Anh thấy những tai nạn trên thế giới hiện nay, tần số tai nạn mỗi năm một gia tăng, tai họa lớn dần. Nó không phải đột nhiên quỷ diệt, mà nó đến từ từ. Bạn thấy tần số này mỗi năm mỗi tăng lên, việc này không phải là việc tốt đâu. Nhân loại có thể ứng phó nổi tai họa này không? Thưa Pháp Sư, không cách gì ứng phó nổi. Tôi đã từng xem qua một tờ báo khoa học, nói tai họa ở bên nước Mỹ, nói rằng nước Mỹ sẽ gặp phải một trận sóng thần lớn, nó sẽ quỷ diệt toàn bộ bờ Tây của nước Mỹ, tức là bờ Đông của châu Phi có một đảo núi lửa. Hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc, toàn bộ lục địa sẽ bị san bằng, hiệu ứng toàn cầu sẽ kéo tiếp sau đó nhiều năm. Hiệu ứng toàn cầu sẽ kéo tiếp sau đó nhiều năm. Mọi người đều lo lắng, nếu như sau khi đảo núi lửa đó bùng nổ thì sức mạnh của nó sẽ khiến cho nước biển ở Đại Tây Dương dâng lên 600 mét. Anh có tưởng tượng nổi không? Dâng cao 600 mét, và cột sóng cao 600 mét này đi từ phía đông đến phía tây Đại Tây Dương, bờ tây là nước Mỹ, chỉ cần 8 giờ. Nó đã thành bộ phim giả tưởng mà người Mỹ dựng rồi, có phải không? Dựng đúng thế. Chúng ta hãy tính thử, 8 giờ đồng hồ, nó đến Mỹ thì độ cao giảm xuống còn 1/10, vẫn còn cao 60 mét. Khi đợt sóng đó đi qua, thì thứ gì có thể cản nổi? Không có cách gì, bờ Đông hoàn toàn bị hủy diệt. Bộ phim đó của Mỹ chính là căn cứ vào dự đoán này để dàn dựng. Rất phiền phức, chính người Mỹ cũng biết. Thầy biết vào năm 2003 thì Đại lục Trung Quốc xảy ra dịch SARS. Lúc đó tôi vẫn đưa ra khẩu hiệu là chúng là dịch SARS. Chứ nhân dùng phương pháp khoa học kỹ thuật càng nhiều càng tốt để chống lại những tai nạn này và có thể đánh trả tiếp tục. Nhưng dân cách nói này của thầy thì khác, không giống nhau. Khoa học kỹ thuật dùng cách gì đi nữa cũng chỉ là mang tính cục bộ, tức là đau đầu thì chữa đầu, đau chân thì chữa chân, không phải là biện pháp căn bản. Biện pháp căn bản là ở tâm người. Nếu tâm người hướng thiện thì sẽ không nhiễm những thứ này. Tâm người thanh tịnh chính là năng lực miễn dịch. Tâm từ bi có thể giải độc. Tâm thanh tịnh bạn sẽ không nhiễm bệnh. Cho nên nếu như tâm của bạn thanh tịnh, từ bi thì ở đâu có dịch xác, bạn cứ đến đó dứt khoát sẽ không bị nhiễm bệnh. Lúc đó thầy ở Hồng Kông phải không? Dân tôi ở Hồng Kông. Vì thầy không đeo khẩu trang mà mọi người xung quanh đều đeo. Không đeo không có. Hơn nữa dịch SARS này là rất thông thường, người Trung Quốc gọi là ôn dịch, hoàn toàn không đáng sợ. Nó gần giống như bệnh cúm. Tôi nghe nói có một vị đạo diễn họ Tạ cũng bị nhiễm bệnh này. Bệnh viện dự đoán ông ta nhiều nhất chỉ có thể sống được 3 ngày thôi là hết cách rồi, không còn cách gì cứu nữa. Bạn yêu cầu giới trưởng viện có thể để cho đông y thử xem có được không. Đằng nào cũng chết mà, để đông y thử xem. Bạn tìm đến bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu kia đơn thuốc, mỗi thang thuốc giá 6 đồng, uống 3 thang, 3 ngày liền khỏi bệnh, xuất viện. Cho nên người hiện nay họ không tin những gì của tổ tiên Trung Quốc để lại, họ đi tìm ở nước ngoài. Tổ tiên người ngoại quốc trị bệnh cho người ngoại quốc, tổ tiên Trung Quốc trị bệnh cho người Trung Quốc. Khi bạn mời tổ tiên người nước ngoài đến là trật đề rồi. Cho nên cái đáng thương nhất của người Trung Quốc hiện nay là đã đánh mất lòng tự tôn dân tộc. Theo thầy thấy, nguy cơ trầm trọng này, tai nạn lớn này, nguy cơ này hình thành từ khi nào vậy? Nó có một căn nguyên gốc nào không? Có. Nguy cơ là do tích lũy từ mấy ngàn năm nay, tích lũy lại và hình thành rõ rệt. Nguy cơ này là do sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Cho nên khoa học kỹ thuật phát triển đến cực điểm, đó cũng là ngày hủy diệt của toàn thể nhân loại. Trước mắt thì được chút ít tiện ích, nhưng phải trả một cái giá thảm khốc. Tôi nói ra điều này, mọi người cần suy nghĩ cho kỹ thì bạn có thể nhận ra thôi. Bạn tự xem giao thông hiện nay, không cần nói những thứ khác, hiện nay giao thông thuận tiện. Quả thật trước đây khi đi du lịch phải nhờ vào gia súc kéo, cưỡi ngựa, ngồi kiệu, nhiều nhất là thuyền buồm. Nhưng bạn bè từ xa đến thăm cũng mất mười mấy ngày đến nửa tháng. Tình cảm thân thiết đó nay không còn nữa. Hiện nay máy bay xa cả 1.000 km chỉ cần 1 giờ là đến rồi. Tình cảm không còn nữa. Bạn tự nghĩ xem, luân lý đạo đức đã bị khoa học kỹ thuật làm lợt lạc tất cả, có thể hủy diệt bạn. Cái nguyên gốc là do khoa học kỹ thuật à? Vẫn đúng vậy. Phát triển quá mức, cho nên những thứ thông minh này trên thế giới, người thực sự có trí tuệ, có tầm nhìn, đều cho rằng khoa học chỉ cần làm đến mức vừa đủ là tốt, không nên cho phát triển. Bạn phát triển càng nhanh thì cái giá phải trả sẽ càng lớn. Thì đã từng có lời nhận xét như thế này: cụ dân Trung Quốc, các bậc tổ tiên là những người có đức hạnh nhất, nhưng chỉ con cháu đời sau của mình dần có tài trí thông minh, nhưng không phải phát triển nó đến tột đỉnh. Không sai, họ sợ quỷ diệt mất tâm linh của người đời sau. Đúng vậy. Chỉ nếu một khi phát triển cực độ thì nó phải thỏa mãn các thứ dục vọng con người. Dần tỷ như nói thì cảm thấy rất nhiều những thứ khoa học kỹ thuật đặc biệt tiên tiến này kỳ thực vào thời Trung Quốc cổ đại cũng có thể làm được, có thể. Nhưng tổ tiên của chúng ta không làm vậy, không làm như vậy. Cái này là gì vậy? Cái này chính là đạo đức. Hy vọng duy trì luân lý đạo đức. Cuộc sống có luân lý đạo đức mới thực sự là đời sống chân thiện mỹ tuệ. Vậy mà hiện nay rất nhiều người trên toàn thế giới đều cho rằng xã hội nhân loại này của chúng ta đã tiến đến chỗ phát triển nhất, tốt đẹp nhất, là một thời đại có đời sống vật chất cực kỳ phồn vinh, và trẻ nam nữ đều rất phấn khởi. Tôi còn nhớ thầy đã từng nói, thầy nói người hiện nay sống đời sống không phải của con người, vì thầy tuổi đã 80 rồi, thầy từng trải qua đời sống nhưng chưa hoàn toàn bị vật dục, thời đại vật dục lan tràn làm ô nhiễm. Hơn nữa thầy thông kim bát cổ, tình cảnh đó được miêu tả trong rất nhiều cổ thư, thầy có thể miêu tả một chút cho người hiện đại hoặc là người lãnh đạo các quốc gia về đời sống xã hội rất tốt đẹp của nhân loại phải nên như thế nào, có được không ạ? Đời sống bình thường là luân lý, là đạo đức, là nhân quả, là trí tuệ. Giáo dục của Trung Quốc từ xưa đến nay là lấy cái này làm nội dung chủ yếu của giáo dục. Luân lý là quan hệ giữa con người với con người, cho nên khởi điểm cội nguồn giáo dục của Trung Quốc chúng ta nên biết. Luân lý là đạo. Ví dụ nói vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, mẹ bạn, đây là bình thường một cách tự nhiên, hoàn toàn không do ai phát minh hay quy định. Không phải vậy. Phạm những gì tự nhiên mà có thì người Trung Quốc gọi đó là đạo. Bạn phải tùy thuận tự nhiên, đây chính là đức. Phụ tử hữu thân, giáo dục của Trung Quốc là xuất phát từ chỗ này. Cho nên tôi nói chữ thân, đó là điểm đầu tiên của giáo dục Trung Quốc. Nó phát sinh từ đây. Cái mà giáo dục Trung Quốc nhắm đến là gì vậy? Là hy vọng tình thân ái cha con mãi mãi không thay đổi trong suốt cuộc đời. Phụ tử tự hiếu, dịch hạnh bất biến. Bạn thấy loại tình thân này, đây là hưởng thụ chân chính, là niềm vui tự nhiên. Nhưng niềm vui tự nhiên, mục tiêu thứ hai là đem tình thân ái này mở rộng ra, đem nó mở rộng. Bạn yêu anh em, yêu gia đình, yêu gia tộc, yêu quê hương xóm giềng, yêu tổ quốc, yêu xã hội, yêu mọi người và yêu tất cả chúng sanh. Mở rộng ra, đây là đường lối giáo dục mấy ngàn năm của Trung Quốc. Cho nên giáo dục của Trung Quốc có thể nói là nền giáo dục luân lý, là nền giáo dục đạo đức, nên giáo dục tình thương. Cho nên nền giáo dục này đã giáo dục người Trung Quốc suốt 5.000 năm. Giáo dục của họ là phụ tử hữu thân, cái này vốn dĩ hài hòa mà. Nhưng ngày nay chúng ta đi ra được, chúng ta có thể hỏi, thầy có thể hỏi người trẻ tuổi, thầy cũng có thể hỏi những bậc làm cha làm mẹ. Đại bộ phận họ sẽ không đồng ý, họ sẽ cho rằng anh khiến họ đi ngược về quá khứ, họ chắc chắn sẽ không đi. Tôi sao có thể sống đời sống lạc hậu như thế được? Họ không muốn sống đời sống như vậy, không phải lạc hậu. Vậy thì làm sao thuyết phục người hiện nay? Các nguy cơ này phải dựa vào điều này để hóa giải. Nhưng họ thích hiện đại hóa. Tôi làm thực nghiệm này ở Thang Trì, Định An Huy là để báo với mọi người. Tại sao tôi làm việc này? Khi chúng tôi làm là nhằm bảo vệ với mọi người về đường lối này. Chúng tôi chiêu sinh trên mạng. Đối tượng mà chúng tôi chiêu sinh là thầy giáo mẫu giáo, thầy giáo tiểu học, thầy giáo trung học, vì họ đã có kinh nghiệm dạy học. Chúng tôi muốn đào tạo 30 thầy, ghi danh đến hơn 300 người, gần 400 người. Chúng tôi chọn lọc kỹ, còn 30 người có chí đồng đạo hợp. Mọi người đều có ý nguyện này, có thể phục hưng trở lại truyền thống Trung Quốc. Cho nên khi tôi gặp họ, tôi nói, hôm nay các bạn không phải làm sự nghiệp giáo dục bình thường. Tôi nói các bạn phải làm thánh nhân, các bạn phải làm khổng tượng của ngày nay, làm bình tượng ngày nay, làm Thích Ca Mâu Ni Phật ngày nay, là các bạn ra cứu đời. Phải ấp ủ tấm lòng vĩ đại như vậy để làm sự nghiệp này. Làm sự nghiệp này rất vất vả. Trước mắt hai tháng đầu bồi dưỡng đức hạnh cho họ, yêu cầu thực hiện đệ tử quy, cơ sở giáo dục của Nho gia. Trong hai tháng mỗi người đều phải làm được. Sau hai tháng thì dùng cái trấn nhỏ này, cái trấn nhỏ này gồm có 12 thôn, dân số tổng cộng có 48.000 người, cư dân ở trong cái trấn nhỏ này, già trẻ nam nữ, các ngành các nghề cùng nhau thực hiện nền giáo dục đệ tử quy này. Nền giáo dục đệ tử quy sau hai tháng sẽ thấy được hiệu quả thôi. Vốn dĩ vợ chồng bất hòa, vợ chồng cãi nhau, bây giờ không còn nữa. Mẹ chồng nàng dâu bất hòa, thì bây giờ mẹ chồng nàng dâu có thể chung sống hòa mục rồi. Trẻ con biết hiếu thuận cha mẹ rồi, người xóm giềng vì một chút việc nhỏ cũng tranh chấp. Tranh chấp đến mức chính quyền của trấn phải đến hòa giải là việc thường xảy ra. Nhưng nay không còn nữa. Từng xảy ra chuyện hai người kiện tụng nhau đến chính quyền của trấn. Người trong chính quyền của trấn bảo với họ: các anh đã học đệ tử quy mà còn đến đây sao? Hai người đều tự quay về, liền quay về ngay. Trong các cửa hàng không còn tình trạng trộm cắp. Tôi biết không gian dối nữa. Rất nhiều, ví dụ rất nhiều. Những người hiện nay đi trên đường không có thể giáo hóa được chứ. Dân, nghiệp này của chúng tôi là để báo với mọi người rằng nhân dân là có thể giáo hóa được. Đời sống hiện nay của họ vui vẻ biết bao. Hiện tượng gian lấn không còn nữa, xung đột không còn nữa, đối lập không còn nữa. Giữa con người với con người gặp mặt nhau đều hành lễ cúc cung 90 độ, vẻ mặt tràn đầy nụ cười, chứ không phải vẻ mặt trơ trơ như gỗ. Thay đổi hoàn toàn. Cho nên cách trị quốc của Du Nghiêu Thuấn là đêm không cần đóng cửa, đi đường không nhặt của rơi, có thể làm được. Không phải không làm được, con người bạn phải dạy. Cho nên Trung Quốc từ xưa đến nay trị quốc bình thiên hạ là dựa vào điều gì vậy? Là dựa vào giáo dục. Trung Quốc 5.000 năm nay, bạn hãy đi xem lịch sử, bạn thấy từ trước cổ đại những quan chức nhà nước quản lý chế độ, họ đưa giáo dục lên hàng đầu. Dưới tể tướng có 6 bộ, lễ bộ là bộ giáo dục đặt lên hàng đầu. Nói cách khác, dùng cách nói hiện nay là tất cả mọi thứ đều phải phục vụ cho giáo dục. Giáo dục đó là ái, giáo dục là hòa bình. Hiện nay thì khác rồi. Trên thế giới hiện nay mỗi một quốc gia đều phục vụ cho kinh tế. Kinh tế thì mọi người phải tranh, là mọi người phải chụp giật, tranh danh đoạt lợi. Thế là khác nhau rồi. Giáo dục hiện nay bị đặt ở vị trí thứ yếu. Tất cả đều phục vụ cho kinh tế. Điều này thật là khủng khiếp. Đây chính là điều mà Mạnh Tử đã nói: người người đều tranh lợi thì quốc gia nguy to. Là hậu quả của sự phát triển khoa học kỹ thuật à? Nhưng là hậu quả của việc không có sự ràng buộc của đạo đức. Xin chú ý bữa tiệc đang được tiêu dùng này. Xin nhìn thật kỹ những người trong bàn tiệc. Bạn sẽ thấy con người ngày nay lãnh đạm như thế đó, hưởng thụ một mình mà cảm thấy rất tự nhiên. Bữa tiệc như vậy hiện nay ở rất nhiều nơi trên thế giới mỗi ngày thường diễn ra như vậy. Là một con người, chúng ta đã tiêu phí quá nhiều, cũng đã mất đi quá nhiều. Thế giới ngày nay luôn đề xướng tiêu dùng. Người tiêu dùng ham muốn vật chất quá độ. Mỗi năm chúng ta tiêu phí hết 40 tỷ đô la cho việc quần áo, 50 tỷ đô la cho tạp chí tình dục, 300 tỷ đô la cho bia rượu, 260 tỷ đô la cho thuốc lá và 900 tỷ đô la cho việc chế tạo vũ khí giết người, và 40 tỷ để mua thiết bị nghe nhìn như máy nghe nhạc. Nhưng bạn biết không, mỗi năm chỉ cần 50 tỷ đô la là có thể cứu được 1.825 vạn người. Mỗi năm bỏ ra 5 tỷ là có thể cứu 50.000 người mỗi ngày. Nhưng hiện nay rất nhiều người chỉ muốn chi tiêu cho mình, chứ không muốn cứu người khác. Chuyên gia kinh tế học sinh Thái bảo cho chúng ta biết một số quốc gia không lấy tăng trưởng kinh tế cao làm mục tiêu nữa. Quốc sách của họ là để cho mọi người sống đời sống hạnh phúc trong sự hài hòa. Trong đó có Bhutan. Quốc gia này, họ gần đây tuyên bố mục tiêu chính sách của quốc gia họ là theo đuổi sự hạnh phúc của nhân dân toàn quốc, chứ không theo đuổi giá trị gia tăng sản xuất quốc gia. Tôi cho rằng đó là điểm quan trọng. Chúng ta có thể giảm thiểu tiêu dùng để sống đời sống tốt đẹp hơn. Dưới đây tôi sẽ liệt kê ra 4 chuẩn mực. Trước tiên là quan chức chính phủ, họ cần phải tập trung quản lý. Nếu như quan chức lấy quyền chức để mưu cầu việc riêng, tham ô hủ bại, thì toàn bộ nhân dân ở khu vực này không có ai quản lý nữa. Thứ hai là hệ thống tư pháp, công an, viện kiểm sát, pháp viện. Đây là chuẩn mực công bình của xã hội. Điều thứ ba là thầy giáo và nhà trường. Đây là chuẩn mực của toàn bộ nền giáo dục xã hội. Đều muốn đi kiếm tiền, từ người lớn cho đến người ở mọi cấp đều không có mô phạm và chuẩn mực nữa. Điều thứ tư là thầy thuốc và bệnh viện, hệ thống nhân đạo. Bệnh viện thì muốn thu thật nhiều tiền, mọi người chỉ là quan hệ mua bán. Theo như thầy thấy, những cảnh tượng vừa rồi có phải là điểm báo trước của nguy cơ lớn sẽ đến hay không? Không sai, đây là điểm báo trước trên toàn thế giới. Tôi đã đi rất nhiều quốc gia, khu vực đều như vậy cả. Vậy làm sao cứu đây? Là cách làm ở tiểu trấn Thang Trì, tỉnh An Huy này có thể cứu. Cảm động những quan chức đó, cảm động những người này, con người đều có lương tâm. Cho nên nền giáo dục của Trung Quốc trước tiên phải khẳng định đánh người vốn thiện. Anh thấy trước đây trẻ con đọc Tam Tự Kinh, câu đầu tiên là nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh người vốn thiện, cho nên con người đều có lương tâm. Hiện nay họ bị vật dục che lấp lương tâm rồi, chỉ cần có người khơi lại thì lương tâm của họ sẽ phát lộ. Anh thấy giống như anh tài xế taxi kia, lương tâm phát lộ. Anh ta kiếm mấy chục ngàn đồng không phải dễ, thế mà mấy chục ngàn đồng anh nhặt được, anh có thể hoàn trả lại cho người bị mất. Lương tâm của họ phát lộ sẽ cảm động rất nhiều người. Ý của thầy là những quan chức tham ô hủ bại này có thể hối cải? Có thể, sao lại không thể chứ? Không cần dùng pháp luật, không cần. Pháp luật không thể, vì pháp luật nó có kẻ hở của nó. Cần phải đánh thức lương tâm của họ. Thầy giáo không muốn dạy học sinh tử tế cũng có thể. Có thể. Thầy thuốc muốn hại bệnh nhân cũng có thể sửa đổi. Không sai, đều có thể sửa đổi. Cho nên ngoài giáo dục ra thì không còn cách nào khác. Anh dùng tâm chân thành để cảm động họ. Vậy theo thầy thấy, ai là người có thể đánh thức họ? Chúng tôi hiện nay là dùng những giáo viên này của chúng tôi. Thí dụ như ở trấn Thang Trì này, dân chúng ta dạy dân, và chính những người dân sẽ cảm hóa họ. Mọi người đều lương thiện cả. Ngọn nguồn của nó vẫn là giáo dục. Đúng, cho nên giáo học di tiên mà. Mấy ngàn năm nay kiến quốc quân dân giáo học di tiên mà. Nhưng thầy giáo này không phải là thầy giáo có ý nghĩa được công nhận trong xã hội. Thầy giáo ở trường không phải loại thầy giáo đó. Nhưng tôi muốn họ từ chức. Họ giống gì ở trường đến làm thầy giáo chỗ tôi. Thầy giáo của tôi đây là gì? Thầy giáo của tôi là thầy giáo cứu đời. Thầy giáo này của tôi là làm thật. Thật là gì? Là những điều tôi nói ra, tôi phải làm được. Thầy giáo trung tâm của chúng tôi dạy học ở đó cũng rất vất vả, người dân cũng muốn tiếp nhận. Thầy giáo trung tâm của chúng tôi đối với ai cũng hành lễ cúc cung 90 độ. Cảm động thôi. Cho rằng đây là người tốt, những thứ bừa bãi ở trên đường dứt rác khắp nơi. Thầy giáo của chúng tôi xếp hàng ra được quét rác nhặt rác. Người ta thấy sau một tuần thì sẽ cảm thấy ngại không xả rác nữa. Còn có một người phụ nữ nói, nhà xí của nhà tôi không sạch, các bạn đến rửa giúp tôi với. Thầy giáo của tôi vui vẻ đến nhà họ dọn rửa sạch sẽ. Người xung quanh nói, bạn quá mức rồi, không trả lời. Thực sự phải làm được, bản thân ta phục vụ đến nơi. Bạn không tự thân đi làm, chỉ khuyên người ta thì không ai tin. Người ta không tin. Cho nên chúng ta muốn làm thánh nhân. Thánh nhân là phải hy sinh dâng hiến, phải xem người già ở khu vực này như cha mẹ của chính mình, đều xem trẻ con như con cháu của mình. Phải lấy thân ái chân thành mà cảm động họ. Đối với người như thế, đối với động vật thực vật cũng đều như thế. đối với sơn hà đại địa cũng như vậy, đối với trời đất quỷ thần cũng như vậy, không có gì mà không hài hòa. Đây chính là luân lý. Luân lý là nói quan hệ. Còn đạo đức là nói sau khi làm tốt quan hệ, bạn cần phải dùng thái độ gì để đối đãi những quan hệ này. Đây là đức. Tùy thuận tự nhiên. Tự nhiên là tâm thương yêu, cho nên trong tự nhiên toàn là thiện. Tỷ như nói ngày nay, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, bác Vinh đó là tự nhiên vậy, đó là cái vốn có của bạn, tại sao bây giờ không còn nữa, cho nên hồ đồ vậy. Là bạn bị tập đánh, là thói quen không tốt, không có người tốt dạy bạn mới trở nên như vậy. Bản tính của bạn, người Trung Quốc gọi là bát đức. Bát đức là chúng ta dùng thái độ gì để đối đãi với tất cả những sinh vật khác nhau này. Nên dùng hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Đây là bát đức vậy. Loại đạo đức truyền thống này là tánh. Chữ này như thầy nói là khi con người mới sinh ra, khi còn là một đứa bé đã có đầy đủ rồi, phải không? Đầy đủ cả. Cho nên bạn cần phải khơi gợi nó, phải bồi dưỡng nó. Đừng để bị ô nhiễm, đừng để bị hoàn cảnh bên ngoài ô nhiễm. Con người trong một đời này là đang đi qua quá trình phục hồi, gìn giữ tánh đức, đúng đúng. Như vậy thì thế giới sẽ hòa bình. Thế giới sẽ hòa bình khi bạn đã đầy đủ đạo đức, đối với bất kỳ ai cũng đều có tâm thương yêu. Thì giờ mới nhắc đến Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đưa ra bác Vinh bác sĩ. Hiện nay có một vấn đề như vậy. Điều này rất tốt, nhưng khi áp dụng thì tệ. Hiện nay rất nhiều đường lớn hẻm nhỏ, ban tuyên truyền dán rất nhiều. Nhưng hiện nay có bao nhiêu người có ước muốn, có động lực, có lý do để học tập? Ông ấy đưa ra rồi, nhưng cần phải có giáo dục mới có thể hoàn thành. Nếu như không vậy thì đây chỉ là khẩu hiệu, không thể thực hiện được. Chỉ hiện nay không chỉ riêng Trung Quốc, mà người lãnh đạo trên toàn thế giới đều phải suy nghĩ vấn đề này. Đây là chỉ đạo chủ nghĩa công lợi, hoặc là chủ tệ thế giới. Một thiên hạ như vậy, nếu như không có cơ sở xã hội, không có cơ sở tâm lý, chúng ta đem dán nó lên tường chỉ rơi vào hư không. Cần phải có cơ sở xã hội và cơ sở tâm lý. Thầy thấy ở Trung Quốc là gì? Là phải dạy. Cho nên phải nhớ lão tổ tông: kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Này tôi thêm vào một câu nữa là: tu thân di bổn. Bản thân của bạn không làm tốt, bạn không thể dạy người ta. Tại sao vậy? Vì khi bạn dạy người ta, người ta không tin. Cho nên tôi cũng thường nói, tại sao không tự dạy học thành công? Phật Thích Ca Mâu Ni dạy học thành công, nguyên nhân do đâu vậy? Vì các ngài làm được rồi, sau đó nói ra mọi người mới tin. Cho nên Trung Quốc gọi đây là thánh nhân. Trước tiên mình làm được, sau đó mới nói, đó gọi là thánh nhân. Cấp thứ hai, tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được. Đây là hiền nhân. Nói được mà làm không được gọi là kẻ lừa. Kẻ lừa, sau khi bạn bị vạch trần thì không đáng giá một xu, ai tin bạn đây? Cho nên nói nhất định phải tự mình làm được. Khi tôi làm ở Trấn Thang Trì tỉnh An Nguyên nửa năm thì có hiệu quả như vậy, là do tôi yêu cầu trước tiên thầy giáo của chúng tôi phải làm được. Bản thân phải làm được mới có thể đem những cái như bác Vinh bác sĩ này áp dụng vào trong dân chúng được. Thầy nói chính mình đây, nếu ở Trung Quốc mà nói thì thầy chốt nhất là ai? Đương nhiên là quan chức. Trước kia bạn phải hiểu rằng trước đây trường học do nhà nước lập nên, từ đời Hán xây dựng Thái học. Mỗi tỉnh có một trường, huyện cũng có một trường gọi là huyện học. Những trường học này trước đây đều giống như trường đảng hiện nay vậy, chuyên bồi dưỡng cán bộ quốc gia. Dân gian học nghề gì thì tự bạn đi tìm một vị thầy. Thợ mộc thì tìm thầy thợ mộc, học thuốc thì tìm thầy thuốc. Họ không có trường học chính thức. Trường quốc gia xây dựng để làm gì vậy? Là để bồi dưỡng cán bộ các cấp lãnh đạo. Thái học, nó chính là trường đảng hiện nay vậy. Cho nên cái thái học này của họ là chú trọng luân lý đạo đức. Nên việc tuyển học sinh của họ không phải đến ghi tên tùy tiện. Người mà họ tuyển, do ai tuyển vậy? Là quan chức địa phương. Lúc đó không có truyền hình, ai biết bạn làm nghề gì? Họ chỉ cần đổi trang phục thì không ai nhận ra. Đi di hành, ra bên ngoài đi di hành, tìm người nào vậy? Là hiếu tử. Liêm khiết là hiếu liêm. chế độ Triều Hán không phải bầu Hiếu Liêm đó sao? Chúng ta thấy Thanh Sự đến đời thanh tuyển quan chức, cái đứng đầu là phẩm đức của họ. Đúng, đúng như vậy. Phẩm đức của bạn tốt thì bạn không phản bội quốc gia, bạn sẽ trung, bạn liêm khiết nên không tham ô. Cho nên hai điều kiện của quan chức nhà nước đó là: điều thứ nhất, đối với quốc gia bạn phải tận trung báo quốc, bạn yêu lãnh đạo, yêu nhân dân. Điều thứ hai là không tham liêm khiết. Cho nên quốc gia tuyển cán bộ chính là ở hai chữ này. Hai chữ này đã dùng hơn 2000 năm. Triều Hán chính thức định thành chế độ hơn 2000 năm đều như vậy. Thay đổi triều đại biết bao nhiêu lần, nhưng chính sách giáo dục của Trung Quốc không hề thay đổi, tuyển hiếu liêm không hề thay đổi. Vì những người này tương lai là tấm gương và mẫu mực của xã hội, là quan phụ mẫu, dân. Đế vương phải dựa vào họ để quản lý trăm họ. Họ là tuyến đầu tiên. Tuyến đầu tiên mà hủ bại thì triều đình này sẽ mất nước thôi. Chính quyền của bạn không ổn định, chắc chắn như vậy. Hiện nay là thời đại kinh tế quyết định tất cả. Cách thức cổ đại truyền thống này của thầy còn thích hợp không? Thích hợp. Ngày nay quả thật còn có rất nhiều người, tuy họ hiểu rõ đạo lý, muốn vì nhân dân phục vụ. Đó là gì vậy? Đó là thực sự có ý nghĩa và có giá trị. Vậy hiện nay là tình trạng gì? Mọi người càng vui sướng, càng đọa lạc, càng đọa lạc càng vui sướng. Một thời đại như vậy không sai. Vấn đề của tôi là càng đáng sợ hơn so với nguy cơ trầm trọng. Đó có phải là con người đã mất đi tâm sợ hãi không? Dần đã mất tâm dinh nhục, dần đã mất đi ý muốn sửa đổi đọa lạc, ước muốn sửa đổi tất cả hiện trạng nguy cơ này. Người ta không có ước muốn này. Ở trong đức hạnh nói một chữ, đó là chữ sĩ. Trong lễ nghĩa liêm sĩ, chữ sĩ đã bị mất rồi. Chữ sĩ mà mất rồi thì không thể tưởng tượng nổi. Nếu con người không có tâm liêm sĩ thì chuyện xấu gì cũng làm được. Cho nên cổ nhân Trung Quốc nói: tri sĩ cận hồ dũng. Dũng là gì vậy? Là dũng mãnh, tinh tấn. Tinh tấn trên đạo nghiệp, trên đức hạnh. Tại sao vậy? Đức hạnh của tôi không bằng người ta, đó là sự sỉ nhục của tôi. Người hiện nay không còn quan niệm này nữa. Đây là do nguyên nhân gì vậy? Do sơ sót của giáo dục. Ngày nay những người lãnh đạo trên toàn thế giới đều tin chắc vào điểm này. Đó là thực lực quyết định tất cả. Sự đúng. Vì vật chất quyết định tinh thần chiến thắng. Nó có thể thay đổi toàn bộ mọi thứ trên thế giới. Mọi người đều tin vào điều này. Vậy được rồi. Có người thì tin rằng chỉ cần mọi người có tiền, chỉ cần cơm áo đầy đủ thì xã hội sẽ yên ổn, quốc phòng của tôi sẽ rất an toàn, là sẽ không còn chuyện gì nữa. Chưa chắc còn có tai họa thiên nhiên. Không cách nào kháng cự. Anh thấy nước Mỹ nếu giống như điều mà nhà khoa học nói, thì một cơn sóng thần, một trận động đất lớn là hủy sạch toàn bộ hết. Thì bạn còn có thể sống yên không? Là như dịch bệnh, một trận đại dịch. Hiện nay có nhà khoa học dự tính, giới y học nói dịch cúm gia cầm. Họ cảm thấy dịch cúm gia cầm sẽ bùng nổ. Đến lúc đó khi những tai nạn này ập đến thì đau đâu chữa đó, bạn trở tay không kịp. Phương pháp duy nhất là đạo đức. Hiện nay là đã đến cánh cửa cuối cùng rồi phải không ạ? Là cánh cửa cuối cùng. Nếu như không suy nghĩ điều này thêm nữa, may mà đã có nhà chính trị bắt đầu suy nghĩ đến nguy cơ. Tôi là phó tổng thống Al Gore, đã từng là tổng thống dự bị của nước Mỹ. Ngài Al Gore, tiền phó tổng thống Mỹ, cũng là chuyên gia bảo vệ môi trường sinh thái nổi tiếng trên thế giới, đã nhiều năm nay tận lực trong bảo vệ môi trường. Bộ bà khắp nơi trên thế giới để tiến hành điều tra nghiên cứu và tuyên truyền kêu gọi gây nên sự chú ý rộng rãi. Dưới đây là ông căn cứ vào phần lớn các lời cảnh cáo và báo cáo khoa học nói về hiện tượng ấm dần lên của trái đất khiến băng ở Nam Bắc Cực tan chảy, dẫn đến tai nạn. Trước tiên, ông đã dẫn bài báo cáo khoa học của tiền thủ tướng Anh Tony Blair. Năm 1992, khi được mức tan chảy cỡ này, 10 năm sau, tình trạng trở nên như thế này. Đây là mức tan chảy của năm 2005. Cố vấn khoa học Bùi Lý Nhã đã từng nói, Đan Mạch đang xảy ra chuyện khiến bản đồ thế giới cần phải vẽ lại. Nếu như băng ở Đan Mạch dở dụng tan chảy, hoặc nửa số băng ở Tây Nam Cực và Đan Mạch tan chảy, thì mực nước ở bang Florida sẽ ở mức này. thành phố San Francisco sẽ như vậy. Rất nhiều người sống trong những khu vực này. Quốc gia thấp hơn mặt đất như Hà Lan sẽ đau thương cùng cực. Và cả một vùng từ Calcutta đến phía đông Ấn Độ có 600 triệu người bị nạn. Thử nghĩ sự xung đột của mấy chục vạn dân bị nạn, thiên tai khiến cho họ phải lang thang cơ nhỡ. Hiện nay thử nghĩ, nếu mấy trăm triệu dân bị nạn thì sẽ như thế nào? Đây là nơi dự định đặt đài tưởng niệm trung tâm mậu dịch thế giới Memorial sau khi bị khủng bố tập kích ngày 11 tháng 9. Chúng tôi đã thề sẽ vĩnh viễn không để nó bị tập kích nữa. Nhưng thủy tai có thể khiến Memorial trở thành như thế này. Nhà khoa học có thể dự báo chuẩn xác. Nếu y như dự tính chuẩn xác của họ thì có bao nhiêu nước sẽ ập vào đê của thành phố New York. Đây là nơi dự định đặt đài tưởng niệm trung tâm mậu dịch thế giới. Nó sẽ bị nhấn chìm. Những điều này, nhà khoa học đã cảnh báo tai nạn hiện nay và tương lai. Đâu rõ tội lỗi gây nên hiệu ứng nhà kính là cho thải ra chất gây ô nhiễm, đã không ngừng phá hoại môi trường và các loại tai họa do nó gây ra. Thường gây nên khí hậu khác thường khắp nơi trên thế giới, và các loại tai nạn chính là tín hiệu mạnh mẽ. Những cảnh tượng như thế này chúng ta hy vọng sẽ không bao giờ xảy ra. Tiền đây xin hỏi một chút, bạn có tin gấu trắng bắt cực bơi lội giỏi mà bị chết chìm không? Đây lại là một sự thật vừa mới phát hiện. Có một chú gấu bắc cực đã bơi 60 hải lý mà không thể lên bờ, cho những tảng băng lớn đều bị tan chảy. Cuối cùng gấu bắc cực sức cùng lực tận nên bị chết chìm dưới biển. Nhà khoa học nói đây là sự kiện hiếm có chưa từng thấy. Tôi nhớ thầy đã từng nói với đại chúng rằng tôi đã từng tuổi này rồi, tôi không nói cho quý vị thì sẽ không có ai nói cho quý vị nữa. Vậy bây giờ chúng tôi xin thỉnh giáo thầy, theo như quan sát của thầy, với nguy cơ trầm trọng như vậy, chúng ta có thể hóa giải nó được không? Như tôi đã từng ở Singapore, tôi đã ở Singapore 3 năm rưỡi, đem chính tôn giáo ở Singapore đoàn kết lại thành người một nhà. Cho nên tôi khẳng định, đây cũng nói cho thế giới biết rằng tôn giáo có thể đoàn kết. Ở Thang Trì cũng báo cho thế giới biết rằng người dân cũng có thể dạy được. Vậy người dân cũng có thể dạy được thì nguy cơ này sẽ không còn nữa, sẽ quá giải được. Người dân có thể dạy được, quan chức cũng có thể dạy được, có thể dạy được, kể cả những người không tốt dân, tất cả đều có thể dạy được. Vấn đề là người dạy bản thân bạn phải làm được. Đây là điều kiện tiên quyết. Bản thân bạn làm không làm được thì không cách gì dạy được. Đây là điểm then chốt nhất, then chốt nhất, then chốt nhất. Ngày 14 tháng 9 năm 2007, nhân dân toàn thế giới đã nhìn thấy tin tức mới nhất này trên báo chí và truyền hình, nói băng ở Bắc Băng Dương đang chạy tức tốc, đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử. Trước đây 10 năm tốc độ tăng chạy của băng biển là mỗi năm 100.000 km², nhưng năm 2007 lại đột nhiên tăng chạy cấp tốc, đã đạt đến 1 triệu km². Nhà khoa học Đan Mạch nói rằng hiện nay băng biển chỉ còn lại khoảng 3 triệu km². Với tin tức sau cùng gây chấn động thế giới này, người ta lại thấy một tin tức càng bất ngờ hơn. Sau khi băng tuyết tan chảy thì một số quốc gia bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế và quyền sử dụng luồng chảy vàng trên biển này. Xin xem tiếp tập sau. Dân tộc Trung Hoa đã đến lúc nhận tổ quy tông. Cẩn dịch: cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.
nguyện đem công đức mẹ trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân đàn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.